Chương 2. Từ Garberville đến Coos Bay.
Ngày 7 tháng 1 năm 1974, thần do viết.
Hai tuần thiền đã viên mãn. Chúng tôi lo khăn gói lên xe buýt trở lại vùng Garberville. Tu sĩ thời xưa ở Ấn Độ thường là đi khất thực. Họ có thể đi khắp mọi nơi, từ nơi này đến nơi khác. Hành trang không gì ngoài hơn là một bình bát và con dao cạo. Để tỏ lòng kính ngưỡng, các ngài thường tìm đến những thánh tích, chùa tháp để lễ bái và học hỏi giáo lý từ những vị sư giới đức siêu phàm. Nhưng vào mùa mưa, đường xá lầy lội rất khó đi. Lại là mùa của đám côn trùng xanh xản. Nếu hành giả không để tâm chú ý, thì không tránh khỏi đạp dẫm lên chúng nó. Do đó, Đức Phật dạy, người tu nên tụ họp an cư ở một nơi để cùng nhau học tập giáo lý và hành thiền. Thời gian trôi qua, dần dần những nơi hội tập đó đã trở thành tu viện, danh từ mà ngày nay chúng ta vẫn thường gọi. Theo truyền thống, những tu sĩ cùng hội lại trong một thời gian để gia công tu tập, căn bản là khóa tu thiền. Ngày nay, mỗi năm tại các tu viện cũng thường tổ chức những khóa thiền thất với thời gian mỗi kỳ là 7 ngày hoặc lâu hơn. Khi khóa thiền bắt đầu, tất cả sinh hoạt thường nhật ở tu viện đều tạm ngừng cho đến khi thiền thất hoàn mãn. Trong thiền đường ở Trung Hoa, nếu thiền sinh lén mang theo dù chỉ một cuốn kinh và bị bắt gặp, sẽ bị khiển trách nặng nề. Vì hành động đó chứng tỏ vị này đã không thật nghiêm mật tập trung vào việc tham thiền. Theo thời khóa, mỗi ngày đều có giảng sư dạy phương pháp hành thiền. Đó là môi trường hoàn hảo cho những ai thật muốn phá tan bức màn vô minh. Chúng tôi rất hoan hỷ khi tạm dừng chuyến du hành để tham dự khóa thiền thất vừa qua.
Ngày 8 tháng 1 năm 1974, Hàng Cụ viết.
Tại Garberville, năm mới lại đến, cũng như chuyến du hành được bắt đầu trở lại mới mẻ. Sau hai tuần thiền và những bài pháp đã lưu lại niềm phấn khởi trong lòng chúng tôi. Trở lại ngoài này với cảm giác vô cùng phấn khởi, như được hội diện và gắn liền với nguồn thần lực oai hùng đang gia tăng. Chúng tôi chỉ là một phần của nó. Sự diệu dụng này đến từ vị tôn sư, từ trong chúng ta và từ những người mình gặp. Hơn thế nữa, tôi bắt đầu biết ơn về những lời dạy thật hữu lý của ân sư.
Còn phải học cách để chuyển đổi thế gian, đừng để thế gian chuyển đổi con.
Nào ai biết được những gì thử thách gay go đang nằm chờ phía trước. Tôi cảm thấy sẵn sàng đối diện với chúng trong tinh thần bình đẳng và chừng mực. Chẳng những tinh thần chúng tôi được hăng hái thêm lên, mà cả dụng cụ hành trang cũng được tốt hơn. Buổi tối trước khi rời chùa, quả quy Nicholson đã thức suốt đêm ở xưởng gỗ của anh tại Blue Peter Company để tu bổ toàn bộ chiếc xe kéo cho chúng tôi. Anh dùng thép hàn dính những vòng sắt vào mấy chỗ yếu cho chắc chắn. Mấy cây cầm bánh xe cũng được niềng quấn chặt thêm phòng khi quẹo gấp. Anh còn gắn thêm tay lái để dễ điều chỉnh nương theo chiều sức nặng của xe mà xoay trở. Hiện đã đi được hơn 200 dặm, còn 135 dặm thẳng một lèo theo đường chim bay thì sẽ tới ranh giới vùng Oregon. Để tránh đại lộ freeway, chúng tôi sẽ đi ngang qua đường Giant Avenue, chạy dài uốn cong theo sông Yêu về hướng đông.
Ngày 9 tháng 1 năm 1974, thần do viết.
Chúng tôi qua khỏi vùng Garberville khoảng 250 dặm về hướng bắc San Francisco, rồi trở ra con lộ cũ dẫn đến Redway. Một em khoảng 10 tuổi vừa bước xuống xe trường school bus, dương to đôi mắt hỏi.
Như vậy là mấy ông đã làm như thế suốt mãi từ Garberville lần 3.
Trong ngoặc, tức là khoảng 1 dặm rưỡi. Lúc xế chiều, có chiếc xe trường màu xanh của Hội đoàn Môi sinh học vùng California từ từ chạy tới và ngừng lại bên lề. Hai người đàn ông bước ra trong bộ đồ công nhân đã sờn cũ, rồi nói:
Chào ông, chúng tôi có nghe nói về chuyến hành trình của mấy ông. Có thật là mấy ông đã đi tận từ vùng Los Angeles đến đây không?
Không phải, từ vùng San Francisco. Ông có mái tóc dài, đưa ra một tràng câu hỏi như: Mấy ông ăn ở đâu? Ăn những gì? Và sẽ đi về đâu? Ông kia lớn tuổi hơn, có vẻ trầm tư, chững chạc hỏi:
Tại sao mấy ông làm như vậy?
Tôi đáp: Hành hương là lối sống của những người tu sĩ Phật giáo ở xứ khác, và chúng tôi thực hành theo truyền thống đó, nhưng có phần tân thời thôi. Vì ở đây chưa có tu viện cho tu sĩ du phương, nên chúng tôi phải ở trong lều. Ông lại tiếp:
Nhưng tôi thấy ông và người bạn lại lên lại xuống hì hụp. Mấy ông phải hành hương theo cách như vậy sao?
Tôi nói về điểm trọng yếu của động tác lễ lại. Cả hai về điệu bộ và lòng tôn kính đều là phương cách thuộc về thiền. Ông ấy chống cằm lắng nghe, hình như vừa muốn lên giọng phản đối điều gì, thì tài xế xe buýt nhấn kèn ra hiệu bảo họ lên xe. Trước khi xe chạy, họ còn chúc lời may mắn và hy vọng chúng tôi sẽ thành công. Trời gần tối, tôi chuẩn bị dựng lều gần phía ngã tư đường cũ và đại lộ. Ngày mai, chúng tôi chỉ lễ lạy một đoạn ngắn trên đại lộ và sau đó sẽ theo con đường Giants.
Ngày 10 tháng 1 năm 1974, Hằng Cho viết:
Sáng nay khi thức dậy, thấy hơi nước trong lều đóng đặc thành băng, giống như chúng tôi đang ở trong động nước đá màu xanh đậm. Sư huynh cụ mang theo bao tay, đi thẳng về hướng cũ để lại. Còn tôi lo hạ lều và sắp đặt đồ đạc, đồng thời ráng ghi nhớ trong đầu là sẽ đem phơi lều vào buổi cơm trưa nếu có nắng. Mỗi ngày giữa khoảng thời gian dọn dẹp thu xếp và khi đi ra để bắt kịp sư huynh, tôi đều trì chú lăng nghiêm. Thời gian mỗi lần trì chú chỉ khoảng 15 phút. Lúc đầu tôi thử vừa niệm chú vừa hạ lều, nhưng không được vì những dòng tư tưởng phân biệt về việc thu xếp đồ đạc, vân vân, cứ lãng vãng xen lẫn vào bài chú. Nhưng sáng nay, trong khi đi dọc theo xa lộ vắng, bài chú như tự động phát ra thật trôi chảy. Pháp trì chú thuộc về mật tông của Phật giáo, là sự trì đọc những từ ngữ đã được tiếp truyền qua nhiều thế hệ từ những bậc cao tăng giới đức. Tác dụng của sự trì chú này ảnh hưởng theo mỗi trình độ khác nhau. Cũng giống như việc tham thiền, liên tục dụng công thì tâm được an định. Chuyên hành trì như vậy sẽ phát sanh một năng lực rõ ràng để tiếp liền với những công việc trần tục của đời sống hàng ngày trong lĩnh vực tinh thần. Khi một người bắt đầu nhận ra được sự liên hệ mật thiết giữa những cảnh ngộ, họ sẽ tự phát sanh nghi vấn về nguồn định lực bao la vốn tiềm ẩn. Chỉ chờ đợi một cái vỗ nhẹ thôi thì họ sẽ hốt nhiên sáng tỏ. Ngoài ra còn rất nhiều bài chú khác để trì tụng, nhưng bài chú dài nhất, thần lực nhất chính là chú Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm diễn tả nguyên do Đức Phật dùng bài chú này nhằm để cứu giúp ngài A Nan, vốn là đệ tử mà cũng là em chú bác của Phật. Tôn giả A Nan vì bị chú thuật ma đạo làm mê hoặc, sắp phá giới thể. Đức Phật biết rõ nên sai ngài Bồ Tát Văn Thù đến nơi đó tụng trì thần chú, khiến A Nan thức tỉnh và hối lỗi, rồi đưa cô gái cùng A Nan về gặp Đức Phật. Sau đó Đức Thế Tôn mới giảng kinh Lăng Nghiêm để chỉ rõ những phương pháp cho ngài A Nan tận tường về năng lực và phương pháp của thiền định, tức là để định tâm. Sư phụ cũng đã giảng giải kinh Lăng Nghiêm trong khóa đầu tiên vào mùa hè năm 1968 tại Phật giáo giảng đường. Sau đó bộ kinh này được dịch ra tiếng Anh cùng với lời trích giảng bình luận của sư phụ, và ban phiên dịch Tổng hội Phật giáo chuẩn bị phát hành phẩm thứ nhất vào mùa thu năm 1977. gần đến giờ nghỉ. Chúng tôi được ông bà Connie và Mark Peel mời về nhà ở Phillipsville nghỉ qua đêm.
Ngày 11 tháng 1 năm 1974, thân gió viết.
Hôm nay chúng tôi lại được khoảng đường dài 5 dặm rưỡi, ngang qua vùng Phillipsville. Hình như trời lại sắp đổ mưa. Chúng tôi ngủ ở trong kho chứa đồ phế thải. Chủ tiệm tạp hóa nhỏ của quận thắc mắc không biết chúng tôi làm sao để có đủ thức ăn cho chuyến đi dài đằng đẵng này. Tôi đáp là có rất nhiều Phật tử và những người không phải Phật tử cũng thường giúp đỡ thức ăn như bánh mì, trái cây, rau cải và bơ đậu phộng để chúng tôi tiến bước. Dù những vị thí chủ này có hiểu hay không hiểu đi chăng nữa, ý nghĩa của sự thọ nhận cúng dường rất trọng yếu trong đời sống tu sĩ Phật giáo đã được tiếp truyền từ thời Đức Phật hơn 2.600 năm về trước. Đức Phật cũng dạy về năm pháp quán trong khi thọ thực nhằm nhắc nhở những vị tu hành đừng bao giờ quên công lao phát xuất thức ăn và mục đích của mình khi thọ lãnh. Thế nên trong mỗi bữa ăn, mọi người đều phải yên lặng cùng nhau để tâm quán tưởng. 1. Xét công nhiều ít vật này đến đây. 2. Xét đức hạnh mình tròn khuyết có xứng đáng nhận sự cúng dường này không. 3. Phòng tâm lìa lỗi, tham sân si là gốc. 4. Thức ăn này là thuốc hay để chữa bệnh hình khô sắc héo. 5. Vì muốn thành đạo nghiệp nên thọ chén cơm này. Thật ra chúng ta ít khi nào nghĩ nhớ đến công lao của những người trồng tỉa để ta có được thức ăn hàng ngày, nhất là từ lúc chúng có mặt tại các siêu thị. Chúng ta đâu biết rằng sau khi canh tác, trồng trọt, gặt hái, rồi lại chuyển vận đến chợ bán, lúc mua về còn phải rửa sạch, xào nấu và bày dọn lên mâm bàn. Tóm lại, pháp quán thứ nhất quán xét bao nhiêu là công lao vất vả của mọi người cho chúng ta có được bữa ăn này. Thứ hai, kiểm điểm lại đức hạnh cùng những công đức của chính mình để hôm nay thọ nhận thức ăn. Nên thành thật tự hỏi chính mình đã tu hành thế nào, có xứng đáng nhận hưởng những kết quả do công lao khó nhọc của kẻ khác tạo ra không? Tu đạo là nhằm mục đích cứu độ tất cả mọi loài chúng sanh. Nếu chúng tôi chỉ bề ngoài tu lấy lệ, tức sau này sẽ gánh chịu quả báo xấu xa. Vì hiện tại giống như kẻ ăn trộm đồ của người vậy. Bởi vậy mới có câu, thí chủ nhất lạp mễ, trọng nhược tu di sơn, thực liễu bất tu đạo, bì mau đãi giác hoàng. Nghĩa là, hạt gạo thí chủ cho, nặng bằng núi tu di, ăn rồi chẳng tu đạo, mang lông đội sừng trả. Là thế đó, ta sẽ bị tái sanh vào loài cầm thú, ai mà biết được đó chỉ vì lòng tham. Thứ ba, quán tưởng ta phải phòng ngừa để tránh lìa tâm tham đắm và những sai trái khác. Mà tham là một trong những ô nhiễm căn bản. Nếu ta không loại bỏ lòng tham thì không bao giờ đạt thành Phật đạo. Bởi lòng ham muốn và tham lam che lấp trí tuệ vốn sáng suốt tiềm ẩn trong ta. Trong khi ăn, ta phải ý thức rằng chỉ ăn cho vừa đủ. Cố ăn quá nhiều tức là tham, ví như ngọn lửa bừng lên khi được thêm dầu và lửa giảm dần khi dầu không còn đủ. Cho nên khi ăn đừng để tâm lơ đễnh mà chẳng quán xét những điều này. Thứ tư, quán xét thức ăn này như loại thuốc hay cho thân thể. Vì cần phải tiến tu nên ta lấy sự ăn uống như vị thuốc chánh đáng để nuôi thân. Điều quan trọng hơn là hiện nay thức ăn bán sẵn chứa toàn những hóa chất và chúng đã được biến chế qua nhiều kỹ thuật khó tin khác mà người ta cho là tiến bộ. Bởi thế, nếu người có trí thì chớ ăn tạp nhạp. Tuy nhiên, đối với những vị đã đạt đạo, dù có ăn uống gì hay không sẽ không còn là vấn đề nữa. Như tổ Bồ Đề Đạt Ma khi ở Trung Hoa bị bỏ thuốc độc đến 6 lần, nhưng Ngài vẫn không hề hấn gì. Lý do chúng tôi thôi nhận thức ăn từ các thí chủ là để có sức mà tiến tu đạo nghiệp. Đây là pháp quán thứ năm. Thay vì để tâm chạy loạn, sao ta không biết dùng những năng lực và sức mạnh do thức ăn cho ra mà quyết chí dụng công để không bị sai đường lạc lối?